Ông Wilfredo Graza, ông đã sống một cái cuộc sống của một người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này trong hơn 35 năm. Và năm này qua năm khác, ông tìm mọi cách để đi vượt qua biên giới từ bên Mỹ, bên Mexico, Mỹ Tây Cơ qua bên nước Mỹ này. Thì có một số ngày ông đi làm, một số ngày thì ông không có đi làm. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, ông tìm mọi cách và ông bị bắt ít nhất là 4 lần, bị bắt 4 lần của đội tuần tra của biên giới đó. Và rồi lần nào mấy chiếc xe buýt cũng chở ông về lại bên nước Mexico hay là Mexico ở đây. Nhưng mà ông không có nản lòng, ông cứ tìm mọi cách, nhất là đi qua cái chỗ cái dòng sông Rio Grande đó để mà vượt qua như vậy. Thì cái như vậy hoài cho đến một ngày, ông bắt đầu suy nghĩ và ông mạnh dạn, ông bước vào trong văn phòng luật sư di trú để ở đó, và ông khám phá ra được rằng là cha của ông ngày xưa là người được sanh ra ở bên tiểu bang Texas và đi làm ở bên đó, và sau này trở về lại Mexico. Có nghĩa là cha của ông là công dân Hoa Kỳ thì ông cũng là tự động cũng là người công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cho đến 35 năm sau ông mới khám phá ra, thưa các ông và anh chị em, và tất cả những giấy tờ, tất cả, mà ông sống 35 năm trong sự khó khăn, sợ hãi, đủ thứ chuyện cả, thưa quý vị. Cho đến một ngày đó như tôi mới vừa, thưa các ông và anh chị em, thật là tội nghiệp quý vị phải không? Và một người có quyền công dân mà cứ tưởng mình không có và cố gắng sống. Có lẽ chúng ta biết là cái chuyện mà những người vượt qua biên giới hay vượt biển, chúng ta thấy điều đó rồi, nó nói hàng ngày ở cái xứ Mỹ chúng ta trong những ngày qua. Đó là một trong những đề tài cũng rất là nóng bỏng của cái sự mà tranh cử vừa rồi, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy là mỗi một người trong chúng ta biết hết là tất cả mọi người trên trần gian này, khi chúng ta được sanh ra thì chúng ta tự động là công dân của một cái quốc gia mà chúng ta được sinh ra, phải không? Ở Việt Nam hay ở Mỹ, như vậy. Nhưng mà thường chúng ta thấy có rất là nhiều người như chúng ta ở đây, có rất là nhiều người họ có được có hai cái quyền công dân. Họ có thể được giữ quyền công dân. Ví dụ như một số quốc gia bên Âu Châu hay Canada, họ vẫn được giữ cái quyền công dân của Canada mặc dù họ trở thành một công dân của nước khác, thưa các ông và anh chị em. Chúng ta thấy điều đó, và là một người công dân đó thì chúng ta biết là một cái làm sao chúng ta trở thành một người công dân. Thứ nhất là sinh ra trong cái quốc gia đó, và thứ nhì đó, chúng ta các người công dân cũng phải có những cái gọi là cái chính sách để chúng ta sống như thế nào mới gọi là một người công dân chân chính. Cho nên ở đây, thưa các bạn xem, bữa nay chúng ta học cái đề tài là một công dân chân thật hay là chân chính ở đây. Chúng ta cùng nhau học qua tiếp tục cái phần kinh thánh mà chúng ta học Philip đây. Chúng ta học bài này, bài thứ 14 rồi, trong sách Philip rồi. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thông biến chúng ta trong thời gian này. Chúng ta học cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa là cha nhân ái chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con tiếp tục học lời của Ngài trong sách Philip này. Và đến phần đọc kinh thánh hôm nay, Chúa cho chúng con thấy được sứ đồ Phaolô đã trình bày chúng con rất là rõ ràng về chúng con là những người thuộc về Chúa, và chúng con có một cái quyền công dân, mà cái quyền công dân này không giống như quyền công dân của trên đất này. Và quyền công dân này, một quyền công dân phước hạnh, một quyền công dân đời đời mà Chúa dành cho chúng con. Bởi ân sủng của Ngài, xin Chúa Ngài cho chúng con hiểu, biết được một người công dân chân chính là như thế nào, Chúa ơi. Và qua khúc kinh thánh này, xin Chúa hướng dẫn chúng con tạ ơn Chúa để mỗi người chúng con, người nghe, người chia sẻ cũng đều được sự chúc phúc của Chúa một cách đặc biệt. Chúng con tạ ơn Chúa bởi lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, amen. Thì hồi nãy chúng ta đọc ở trong cái trong phần kinh thánh đối đáp đó, phía rồi thứ nhất đó, từ câu 9 câu 10 tôi xin đọc lại ở đây. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thành tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm để nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Chúng ta cảm ơn Chúa quý ông bà anh chị em chúng ta ngày xưa chúng ta là công dân của người Việt Nam, và khi chúng ta qua đây thì chúng ta có công dân, tất cả chúng ta đa số chúng ta là những người công dân của xứ Hoa Kỳ khi chúng ta nhập tịch ở đây, quý vị phải không? Đó, cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Dẫu vậy, ở đây trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, những người thuộc về Chúa là những người tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, chúng ta có một cái quyền công dân thiên quốc, học công dân của thiên đàng, thưa các ông bà anh chị em. Và cái công dân này nhờ ơn của Chúa ban cho chúng ta. Chúa nói là chúng ta là dòng giống được lựa chọn, Chúa cho chúng ta trở nên dân thánh, chúng ta được làm công dân ở trên nước trời, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì chỉ ơn thương xót của Chúa, chúng ta thấy Chúa rõ ràng, ngày xưa chúng ta không được thương xót, bởi vì tất cả là chúng ta là tội nhân. Nhưng mà khi Chúa cứu chúng ta biết điều đó, là chúng ta trở nên làm con của Ngài và trở nên một công dân của nước Chúa Trời ở đây. Và trong Phi-rơ thứ nhất này, cũng như Philip chúng ta đọc, Chúa cho chúng ta thấy có một vài cái phần ở đây nó đến một cái người công dân như thế nào mới là một người công dân chân chính. Dĩ nhiên, khi chúng ta nói công dân chân chính thì nó có công dân không chân chính, phải không? Công dân thật hay là công dân không thật như vậy? Những công dân gọi là hợp pháp, công dân không hợp pháp, nó có những cái tương phản ở đây, có vài cái điểm tương phản ở trong cái phần Kinh Thánh này. Thì chúng ta có cái bốn cái tương phản. Thứ nhất là nói về cái lối sống của người công dân chân chính là như thế nào, và lối sống của những người không chân chính là thế nào, tiếng Anh gọi là your walk. Thứ nhì là lối suy nghĩ đó, đúng không? Cái chữ nghĩ trong đây, lối sống, lối suy nghĩ, lối thờ phượng và lối đến. Your walk, your thought, your worship and your destiny. Ở trong phần Kinh Thánh chúng ta đi từng bước một ở đây. Chúng ta xem từ câu 17 đến câu 18 nói đến cái lối sống của cái một người công dân chân chính, thưa các ông và anh chị em. Câu 17, câu 18 nói là: hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi, vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Để chúng ta để ý ở đây, thưa các ông bà chị em, sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rất là rõ ràng ở đây có cái lối sống. Cái câu hỏi là cái lối sống của chúng ta như thế nào, chúng ta sống như thế nào, thưa các ông bà chị em. Cái điều quan trọng ở đây, quý vị, cái bức thư này đó, cho cái phần này đó, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rõ ràng là cái đời sống của người chân chính là như thế nào, là theo gương mẫu mực của những người đã giống như ông nói, hãy bắt chước tôi, phải không? Và những người theo gương mẫu mực là họ nhìn vào Chúa. Chỗ khác trong Kinh Thánh ông nói hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa. Cho nên thưa các bạn chị em, nhưng mà rồi ông nói cái câu số 18 là ông vừa nói mà ông vừa rơi lệ, là lắm người là sống như là kẻ thù nghịch lại thập tự giá của Đấng Christ, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy nói rằng ở đây, ở trên thực tế chúng ta đời sống, chúng ta xem cái câu số 2, chúng ta đã học cái đoạn 2 rồi đó, chúng ta trở lại, chúng ta sẽ nhớ rằng là ông đã sống một tấm gương của Chúa Giêsu đây, nói về sự khiêm nhường. Và trong câu số 2 đó, ông đưa cái hình ảnh đoạn 2 đó, câu số 5 trở đi đó, đưa hình ảnh về Chúa Giêsu là đấng làm sao. Ông nói cái câu số 5 này như thế nào? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Rồi từ câu 6 trở đi đó thì nói Chúa là một đầy tớ Chúa, không có quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài để cái quyền bình đẳng nó qua một bên, rồi để hạ mình xuống thế giới và thậm chí chết trên thập tự giá. Nói về cái tấm gương của Chúa là vĩ đại cho cái lối sống của ông. Cho nên tuần rồi chúng ta học đó, ông xem tất cả mọi sự đều là sự lỗi hết. Tất cả những gì ông có quyền công dân La Mã, ông có quyền công dân của xứ Do Thái, ông giàu có, ông học thức, ông sốt sắng bắt bớ Hội Thánh, ông tất cả mọi điều trên đời này đa số là điều ông có cả. Nhưng mà ông nói là tôi xem hết tất cả mọi sự là sự lỗi để mình nhìn biết Đức Chúa Trời là tốt hơn hết, là có lợi. Cho nên đối với tôi, sống là sống cho Chúa mà chết cũng là chết cho Chúa. Đó là sự phô lô, thưa các bạn chị em. Ông kinh nghiệm và ông nói cái người mà có cái đời sống một công dân chân chính là cái lối sống của mình ở trong tấm gương của Chúa Giêsu soi sáng để mà đi, thưa các bạn chị em. Nó rất rõ ràng ở đây, thưa quý vị, cho chúng ta thấy ở đây chúng ta để ý. Nhưng mà cái điều trái ngược, ông nói là câu số 18 thì tôi thấy nó rõ ràng, và ông nói cái điều này với cả cái tấm lòng của ông khóc lóc rơi nước mắt ra, và ông nói là lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chris. Chúng ta thấy rất là rõ ràng có hai lối sống như vậy. Nhưng mà bây giờ theo cái nghĩa thập tự giá, kẻ thù thập tự giá có nghĩa là sao thưa các anh bạn chị em? Có thể là chúng ta để ý có hai, có thể là hai điều ở đây thưa quý vị. Họ là kẻ thù của thập tự giá ở chỗ là họ chống lại cái sứ điệp của thập tự giá, bởi vì họ không tin vào, giống như một số người Do Thái đó, khi mà họ đã tin Chúa Giêsu rồi đó, nhưng mà rồi chúng ta học rồi đó, là họ nói là tin Chúa Giêsu là một việc, nhưng mà để được sự cứu rỗi hoàn hảo đó là phải làm việc lành, phải làm này, phải làm nọ theo luật này, theo luật kia, phải không? Chúng ta nhớ, chúng ta học những bài học trước đây thưa các bạn chị em. Cho nên họ không chấp nhận cái sứ điệp của Chúa Giêsu, cái sứ điệp của Chúa Giêsu cho mà Chúa giảng tin lành, phải không? Chúng ta được cứu bởi ân sủng, phải không? Chúa Giêsu đã chết thay cho nhân loại và đặc biệt là cho chúng ta là những tội nhân. Và chỉ có qua sự chết thay của Chúa và chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta mới được sự cứu rỗi. Chỉ như vậy mà thôi thưa các bạn chị em. Nhưng mà rồi họ không tin cái điều đó, họ không tin hẳn vào trong cái điều đó. Cho nên đối với Chúa, cái phần đó chế độ Phao-lô cho chúng ta thấy họ giống như là sống một trong là một người kẻ thù nghịch lên và lại cái sứ điệp của thập tự giá của Đức Christ ở đây thưa các bạn chị em. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18, Phao-lô nói về điều này. Chúng ta thấy đây câu đoạn 1 câu 18 ông nói là bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói là người Do, ý muốn nói là người Do Thái đòi hỏi các dấu hiệu và người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Như chúng ta thấy đó là chúng ta rao giảng đến Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi nó là một cái gì đó trở ngại cho những người Do Thái, họ ngăn cản điều đó, không tin về đó mà họ lại nghịch lại và họ ngăn cản người khác đến với Chúa nữa thưa các bạn chị em. Thì đó là cái điểm đầu tiên chúng ta thấy là những người đó là nghịch lại Chúa thì sứ đồ Phao-lô nó xem là kẻ thù, nghịch lại thập tự giá của Đấng Christ thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái giống như là một cái bài kiểm tra cho đời sống đầu tiên chúng ta, có nghĩa là chúng ta có phải là cơ đốc nhân chân thật hay là chân chính hay là không. Chúng ta có tin hoàn toàn vào cái sứ điệp, hoàn toàn vào cái chương trình cứu rỗi của cứu Chúa Giêsu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua cứu Chúa Giêsu không? Để chúng ta có nhận điều đó, chúng ta thật sự ở đây quý bạn chị em tất cả đều biết điều đó rất là rõ ràng. Tất cả chúng ta tin kính Chúa rất là lâu năm và chúng ta hiểu, chúng tôi nhắc lại, nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta thật sự, cái điều quan trọng ở đây đó, thứ nhất là chúng ta đã tin cậy rồi, nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói bây giờ chúng ta sống như thế nào? Chúng ta có nhìn Chúa Giêsu làm cội rễ cuối cùng của đức tin của chúng ta không? Chúng ta có nhìn Chúa Giêsu là gương mẫu duy nhất trong đời sống chúng ta không? Hay là chúng ta dựa vào những cái tấm gương của đời này? Chúng ta thấy trên đời này không ai hoàn hảo cả, quý vị phải không? Cho nên nếu mà chúng ta có nhiều người đó, họ chỉ dựa vào cái người đó như thế nào thì giống như là người đó như thế nào thì họ sẽ như thế đấy. Chúng ta thấy rõ điều phải không? Cho nên thưa các bạn, trên lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta chỉ nhìn Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu là đấng toàn hảo và chương trình cứu rỗi của Chúa rất là rõ ràng bởi ân sủng của Ngài. Giống như nãy Phi-rơ thứ nhất nói cho chúng ta rất rõ ràng đoạn 2 đó, trước chúng ta không có được thương xót mà bây giờ chúng ta được thương xót tất cả bởi ân sủng của Ngài. Và cho nên sứ đồ Phao-lô mới nói là hãy bắt chước tôi, giống như là gọi là những người, những cái tấm gương là họ theo Chúa Giêsu. Chứ sứ đồ Phao-lô có ngừng chỗ đó, ông nói bắt chước tôi rồi ông ngừng lại như vậy. Như nãy tôi nói chỗ kinh thánh khác rõ ràng, ông nói là hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa thôi các bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, Chúa đặt để những người xung quanh cho chúng ta để là tấm gương cảm Chúa điều đó, nhưng mà họ không phải là hoàn hảo trong cái tấm gương trong đời sống bước đi với Chúa, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa đặt để chúng ta ở trong hội thánh của Chúa. Chúa ban cho mỗi người điều này điều kia để rồi chúng ta hợp nhau để gây dựng thân thể Đấng Christ được khỏe mạnh, được lớn mạnh, được mạnh mẽ hơn thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta dìu dắt nhau, tất cả chúng ta phải đi theo con đường của Chúa hay là theo tấm gương của Chúa thưa các ông bà anh chị em. Ở đây có người đã nghe ông Leonard Ravenhill là nhà phục hưng vĩ đại của thế kỷ 20, thì ông nói, ông thường nói là học thuyết của bạn có thể thẳng, giống như có thể thẳng hay là thẳng như nòng súng, và cuộc sống của bạn cũng trống rỗng như vậy. Có thể nói vâng, tôi tin vào thập tự giá, nhưng thập tự giá không có tác động, không có ý nghĩa biến đổi trong cuộc sống của bạn. Nếu đó là trường hợp thì tôi nghĩ Phao-lô cũng sẽ nói rằng
bạn đang sống như một kẻ thù của thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Nếu thập tự giá không cho biết bạn sống như thế nào, nếu nó không thay đổi bạn, thì bạn đang sống như kẻ thù của thập tự giá. Thì cái phần cuối một lát, cái phần thứ tư phần cuối đó, là cái chỗ chúng ta đến như thế nào đó. Có nghĩa rằng là đời sống chúng ta tin nhận Chúa rồi, mà chúng ta cũng nói cho vui là vũ như cẩn, vẫn như cũ đó, không có gì thay đổi đó, thì giống như là chúng ta thật sự không có tin cậy vào hoàn toàn sự cứu chuộc của Chúa và sự biến đổi của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Thì đó là cái điểm thứ nhất cho chúng ta thấy điều đó rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Rồi chúng ta qua điểm thứ nhì. Cho nên ông nói về cái lối suy nghĩ chúng ta, cái lối sống chúng ta, nhưng mà cái lối suy nghĩ chúng ta, chúng ta xem câu số 19 ở đây, quý vị. Câu số 19 nói rõ ràng ở đây là sự cuối cùng của họ là những người mà sống như kẻ thù của nghịch lại thập tự giá của Đấng Christ đó. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chủ mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển mình, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Cái phần cuối đó, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi, có nghĩa là tâm trí của những người này đó là nghĩ đến những việc của thế gian mà thôi, không có nghĩ về hướng về hướng, không hướng thượng, nói cho dễ hiểu đó, không có hướng thượng. Đời sống họ biết Chúa rồi, họ tin Chúa rồi, nhưng mà vẫn sống để cho những cái điều của thế gian, mà giống như là nhu cầu, là cái sự cứu tinh chúng ta, là cái đời sống họ hướng về thế gian, vẫn còn hướng về thế gian, thưa các ông bạn trên. Thì sáng hôm nay trong cái lớp của những người lớn tuổi để học lời Chúa đó, chúng tôi có học một phần của cái phần Kinh Thánh, thời gian thứ nhất đoạn 2. Các ông bạn chị em đây, những người đọc Kinh Thánh thường thì chúng ta biết rồi, câu 15 đến câu số 17 nói như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cho nên chúng ta thấy những người mà sống như cái hùng lịch thập tự giá đó, là cái tư tưởng của họ, họ vẫn sống chỉ suy nghĩ về thế gian mà thôi. Họ xem những điều thế gian là quan trọng trong cuộc đời của họ. Họ không có hướng thượng, họ không bước đi với Ngài một cách hẳn hoi như lời Chúa khuyến khích họ, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở đây. Và hồi sáng lớp người lớn đang học về cuộc đời của vua David, đến cái phân đoạn mà ông bị phạm tội về dục vọng đó, với lại giết người đó ở đây. Bởi vì ông là yêu mến Chúa, nhưng mà ông vua David á, ông là có thể nói là vị vua gọi là whole heart cho Chúa, cả tấm lòng của ông. Nhưng mà rồi trong một giây phút, ông chỉ để Đức Chúa Trời qua một bên thôi, chỉ một giây phút trong cuộc đời của ông thôi, và ma quỷ đã đưa ông vào trong một cái bẫy rất là đau thương, và ông phạm tội rất là đau thương, các ông bạn em, rất là nguy hiểm ở đây. Thì trong đời sống chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cái lối sống của người công dân chân chính đó, là chúng ta bước đi với Chúa một cách thẳng thôi, cái tư tưởng chúng ta không phải là thế gian nữa, mà tư tưởng chúng ta là hướng về Chúa, thưa các ông bạn. Ý của sứ đồ Phaolô nói cho chúng ta như vậy. Có một cái người nói như thế này, gọi là watch your thoughts they become words, có nghĩa là chúng ta phải coi chừng những cái tư tưởng, sự suy nghĩ chúng ta, vì chúng sẽ trở nên những cái lời nói. Và watch your words có nghĩa là phải coi chừng những cái lời nói của chúng ta, vì chúng sẽ trở nên những cái hành động, và hãy coi chừng những cái hành động của bởi vì chúng sẽ trở nên những cái thói quen, và coi chừng những thói quen bởi vì chúng sẽ trở thành là con người, cái nghĩa character là chính người chúng ta như vậy, thưa các ông. Và chúng ta phải coi chừng cái character của mình, bởi vì nó sẽ định mệnh cái đời sống của chúng ta ở đây. Watch your character, it becomes your destiny. Cho nên thưa các bạn chị em, cái sự suy nghĩ, cái sự tương phản này, cái người của Chúa là bước đi với Chúa, giống như sứ đồ Phaolô nói, hãy bắt chước thôi, hãy nhìn theo những người tấm gương yêu mến Chúa, đi theo Chúa như vậy thôi. Còn những kẻ mà một cái công dân không chân chính, là họ vẫn còn có những cái yêu mến của thế gian, mà chúng ta thấy những thế gian của ma quỷ rất là tinh vi, nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái bẫy của nó. Mà Chúa dạy chúng ta cái tư tưởng chúng ta phải được trong sạch, phải được có lời của Ngài. Đó là tại sao chúng ta có thêm lời của Chúa. Đó là lý tại sao mà chúng ta muốn con của mình có lời của Chúa nhiều hơn là những lời của thế gian. Ngày hôm nay các bạn trẻ chúng ta biết rồi, Mỗi lần mà các bạn mà chẳng những là phải vô đại học, hồi xưa là còn vô đại học sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà các em bắt đầu bước vô trong cái lớp 7, lớp 8, high school là cái tư tưởng của thế gian nó tràn ngập ở trong cái những cái trường học rồi. Mỗi ngày các em chúng ta 7-8 tiếng đồng hồ có những cái tư tưởng của thế gian chống nghịch lại Đức Chúa Trời, nó tràn ngập trong tâm hồn, trong tư tưởng của các em. Mà trong khi đó các em ở nhà không bao nhiêu, chúng ta phải xin Chúa giúp cho chúng ta, chẳng những cho con em của mình, cho chính mình nữa, lời Chúa luôn ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải hướng về Ngài. Thưa các bạn chị em, và đó là cái điểm thứ nhì cho chúng ta sẽ rõ ràng ở đây, thưa quý vị. Rồi chúng ta để ý cái câu số 15, thưa quý vị, trong cái văn lại là: vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy đó soi sáng cho anh em. Khi Paulo nói là những người trưởng thành, người đã lớn mạnh trưởng thành rồi phải có cái suy nghĩ theo cách này. Ông nói là ông nhấn mạnh về bài học vừa rồi đó, chúng ta học đó, là ông nhắm mục đích mà chạy, ông quên hết tất cả những chuyện ở đằng sau, chuyện quá khứ, thành công hay không thành công, thất bại hay không thất bại, cứ để nó qua một bên và chỉ nhắm mục đích mà chạy. Ý muốn nói là bây giờ chúng ta, Chúa đã đặt để cho chúng ta một cái phần thưởng rồi trước mặt chúng ta, và cái mục đích của chúng ta là để được cái vực giải mà Chúa đã kêu gọi chúng ta ở trên trời như tuần rồi. Thì chúng ta phải có cái tư tưởng đó, giống như cái người mà lực sĩ chạy đua đó, là tư tưởng họ phải cứ nhắm mục đích mà chạy, cứ suy nghĩ ô mục đích này, mà là cắm đầu cắm cổ để chạy về cho đến đích. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta như cũng có lần tôi nhớ hồi xưa tôi còn nhỏ còn trẻ ở Việt Nam đó, chưa có đi vượt biên đó, thì về xe đạp cuộc hay xe đua đó rất là thịnh hành. Khương là cầu thủ xưa xưa là biết điều đó. Thì nhà tôi nghèo, chúng tôi hàng xóm tôi nghèo thì đâu có đứa nào có xe đua đâu, có ba cái xe mini rồi cái xe cũ kỹ này nọ, rồi cũng bày đặt ra đua. Và tôi có một lần tôi đua với 2-3 đứa bạn đó, đi một cái vòng của một cái khu phố của chúng tôi thôi, ở quận nhất á, của Bắc Cô Giang á. Thì cái xe của anh tôi nó cùi lắm, nhưng mà có điều là lúc đó tôi cũng khỏe, cho nên tôi đang hướng dẫn là có nghĩa là tôi đang đi đầu á, là chỉ còn có một cái quẹo một cái block nữa thôi, quẹo một cái vô cái block á, chạy một block nó chừng vài ba phút nữa là tôi được rồi. Nhưng mà cái tôi cứ lo, tôi nhìn ra sao, coi có mấy bạn sao, nhìn ra mới vừa nhìn ra sao quay trở lại đụng vô xe của mấy người đang đi đường á, cái rầm cái rồi chẳng những xe hư mà mình bị thua đủ thứ chuyện. Cho nên thưa các bạn chị em, cái chúng ta cái tư tưởng mà Chúa đặt để mình sẵn rồi thì mình phải luôn suy nghĩ là cái mục đích của chúng ta là vực giải mà cái phần thưởng Chúa dành cho chúng ta trong sự kêu gọi của Ngài. Amen. Cho nên cái điểm thứ ba là cái lối thờ phượng chúng ta ở đây, chúng ta xem cái câu số 20. Câu số 20 nói rõ ràng ở đây, thưa các bạn chị em: nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ ở đây. Cái câu hỏi là chúng ta đang trông đợi cái gì? What are we expecting? What are we desire? Hay là chúng ta mong muốn điều gì? Ở đây Chúa nói là bởi vì chúng ta là công dân của Đức Chúa Trời rồi, thì cái sự trông mong của chúng ta là cứu Chúa Jesus chúng ta ở đây. Thưa các bạn chị em, cái trông mong trong đời sống của chúng ta đó là mỗi ngày trong tư tưởng chúng ta là cứu Chúa Giêsu chúng ta, và những dấu hiệu trong những ngày tháng qua về những chuyện gì xảy ra trên thế giới này, Kinh Thánh đã và đang và bắt đầu ứng nghiệm. Thưa các bạn chị em, ngày Chúa Giêsu trở lại, Chúa nói là chúng ta phải chạy để vực giải cái sự kêu gọi trên trời, phần thưởng Chúa dành rồi, có nghĩa là Chúa Giêsu gần trở lại, và chúng ta cứ nhắm mà chúng ta sự thờ phượng Chúa là cái sự trông mong chúng ta trong đời sống của mình đó. Mình có nhiều cái sự, những cái mong muốn lắm. Chúng ta muốn cho con mình được thành công, chúng ta muốn công ăn việc làm mình tốt lành, chúng ta muốn điều này điều kia, nhưng mà tất cả những điều đó của thế gian, phải không? Và thời gian thứ nhất nói rất rõ, những gì thuộc về thế gian đều sẽ gì? Đều sẽ qua đi, không còn nữa. Nhưng mà là ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc là lời của Chúa thì còn lại đời đời. Thưa các ông bà anh chị em, thì cho nên cái đời sống chúng ta đó là chúng ta luôn luôn mong muốn Chúa Giêsu. Có nghĩa là sao thưa các bạn chị em? Tất cả những gì trong đời sống chúng ta ngày hôm nay, tất cả là chúng ta hướng lòng về Chúa Giêsu, thưa quý vị. Đó là ý nghĩa của sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy ở đây, quý vị. Chúng ta suy nghĩ và xin Chúa giúp cho chúng ta về cái tinh thần là sự thờ phượng Chúa, chúng ta phải thờ phượng Chúa Đức Chúa Trời chúng ta luôn, Như ở trong có một cái định nghĩa thờ phượng như thế này trong Thi Thiên đoạn 29, đoạn 96 với Cô-rinh-tô thứ đoạn 10, đó là thờ phượng Đức Chúa Trời là nhận ra giá trị hoặc sự xứng đáng của Ngài để hướng về Đức Chúa Trời và thừa nhận bằng mọi cách thích hợp giá trị của những gì chúng ta thấy. Kinh Thánh gọi hành động này là tôn vinh Đức Chúa Trời hoặc dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và xem đó là mục đích cuối cùng và từ một quan điểm toàn bộ bổn phận của con người của chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu. Thưa các bạn chị em, cho nên sự thờ phượng chúng ta, sự trông mong chúng ta trong đời sống chúng ta, Chúa Giêsu là trên hết mọi sự trong đời sống của chúng ta. Ý sứ đồ Phaolô dạy chúng ta như vậy. Thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy ở đây, bởi vì ở câu trở lại câu số 19 thì ông nói là sự cuối cùng của những người mà thờ phượng, có nghĩa là thù nghịch thập tự giá đó, là sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình. Họ thờ phượng gì quý vị? Họ thờ phượng chính họ. Họ thờ phượng họ cái ích kỷ trong đời sống của họ. Thì họ chỉ lo cho họ mà thôi. Họ không có lo cho họ, không có cái tư tưởng họ thuộc về Chúa, nhưng mà rồi cứ vẫn còn là lo cho chính mình mà thôi, mà không có hướng lòng về Chúa để thờ phượng Ngài. Thưa các bạn chị em, và đó là sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy điều đó. Cho nên câu 20 cho chúng ta thấy, chưa các bạn chị em, chúng ta là công dân của nước trời. Cái người công dân chân chính là cái thí dụ như chúng ta là công dân chân chính của nước Mỹ, thì chúng ta hoàn toàn sống, trước khi chúng ta làm công dân chúng ta đi tuyên thệ đó, phải không? Chúng ta tuyên thệ là chúng ta phải theo những cái chính sách, theo những cái đường lối của người công dân Hoa Kỳ, để làm cho cái xứ Hoa Kỳ như là một cái xứ mà gọi là mình có thể nói là tới bây giờ ngày hôm nay là hùng mạnh nhất thế giới. Mà đa số, cho dù người ta có thể nhiều nước, nhiều xứ, nhiều người cũng không thích, nhưng mà họ vẫn trông mong Hoa Kỳ là cái xứ mà hướng dẫn cả thế giới. Thưa các ông bà anh chị em, thì trong đời sống chúng ta, thưa quý vị, cái quan trọng nhất là chúng ta thuộc về Chúa, và cái sự mong của chúng ta là tiếp tục là cơ đốc nhân, làm sao để làm vinh hiển danh của Ngài. Thưa các ông bà anh chị em, thì dẫn chúng ta đến vào trong cái, dẫn chúng ta đến vào cái phần cuối cùng đó, câu số 21 là Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có thể phục mọi sự. Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà trước khi vào cái điểm thứ cuối cùng đó thì có một cái bài hát tiếng Anh cũng rất đặc biệt ở đây. Thưa quý vị, Christ is my reward, Đấng Christ là phần thưởng của tôi, and all of my devotion, là tất cả của sự thờ phượng của tôi. Now there's nothing in this world that could ever satisfy Christ my all in all, không có điều gì trên đời này có thể làm tôi thỏa lòng, bởi vì Chúa là ở trong tôi và trong tất cả của tôi. The joy of my salvation, Chúa là niềm vui của sự cứu rỗi tôi. And this hope will never fail, sự trông cậy này hay là hy vọng này sẽ không bao giờ phai tàn. For heaven is our home, bởi vì thiên đàng thật sự là nhà của chúng ta. Through every trial, my song will sing, no turning back. Qua mỗi cái khó khăn trong đời sống thì cái bài hát của tôi tiếp được hát, đó là không bao giờ quay đầu trở lại của thế gian. I've been set free, tôi đã được giải phóng, tôi được là tự do. Christ is enough for me, Đấng Christ là đủ cho tôi rồi. Christ is enough for me, Đấng Christ là đủ cho tôi rồi. Everything I need is in you, tất cả tôi cần đó là ở trong Đức Chúa Trời, hay là trong Chúa của chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa cho chúng ta thấy rất rõ ràng, quý vị. Và cái điểm quan trọng, cái điểm cuối cùng ấy là lối đến của chúng ta, where chúng ta đang đi về đâu, where we going ở đây. Thì cái phần cuối cùng trong câu 21 tôi mới vừa đọc cho quý vị đó, trong cái ngày cuối, trong khi chúng ta sẽ gặp được Chúa đó quý vị, lời Chúa dạy chúng ta là Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài, có để phục muôn vật ở đây. Chúa muốn nói là khi Chúa Giêsu phai lòng. Và lời Chúa nói rất rõ ràng, nhiều phần kinh thánh trong Thê-lô-sô-ni-ca thứ nhất, rồi nhiều câu kinh thánh chúng ta đã từng học ở đó quý vị. Đến ngày Chúa Giêsu tái lâm, phải không? Tất cả những người sống chết ở trong Chúa sẽ sống lại, cùng với những người còn sống mà ở trong Chúa sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa Giêsu trên đó. Đó là cái ngày mà vinh hiển mà Chúa sẽ cho. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ biến hóa cái thân thể mình như thân thể vinh hiển của Đức Giêsu Christ. Thưa các ông bà chị em, Và đó là cái điểm mà chúng ta có chắc chắn là những người theo Chúa Giêsu. Đó là cái điểm mà chúng ta sẽ đến. Đó là cái hy vọng, đó là cái sự chắc chắn, cái sự trông cậy của chúng ta. Cho nên các bạn chị em, có nhiều người trên thế gian này họ rất là vô vọng, họ rất là hoang mang, họ rất là sợ hãi, bởi vì họ không biết cuộc đời cuối cùng của họ là gì, cái chỗ đến cuối cùng của họ là gì. Đa số người ta vẫn tin là chết không phải là hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta biết là chỗ đến của chúng ta là gì. Mà chẳng những là chúng ta được ở với Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ được Chúa biến hóa, được vinh hiển giống như Chúa Giêsu. Thưa các bạn, xem đấy là một cái phước hạnh của một người công dân của thiên quốc. Và Chúa muốn chúng ta là cái đời sống chúng ta biết rằng lối đi chúng ta là như vậy, thì chúng ta vẫn tiếp tục đi ở trong lối đi của Chúa, trong đường đi của Chúa. Amen. Đó là lời Chúa dạy chúng ta, thưa các bạn chị em. Nhưng mà cái phần cuối cùng tôi muốn nói chỗ này quý vị, tôi muốn đọc cho kỹ ở đây. Trong khi cơ đốc nhân có quyền công dân của họ ở trên thiên đàng của chúng ta đó, chúng ta không có hộ chiếu thiên đàng để xuất trình tại sân bay khi chúng ta đi du lịch nước ngoài. Thông tin đăng nhập của chúng ta thuộc một loại khác. Chúng được viết về cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tuyên bố mình là công dân thiên đàng, thì thế gian có quyền yêu cầu chúng ta cung cấp thông tin xác thực của chúng ta để thấy sự khác biệt mà cuộc sống của chúng ta thể hiện. Và nếu họ tìm thấy trong chúng ta bước đi hay sống trong sự khiêm nhường, quên mình giống như Chúa Giêsu, hướng tâm trí về tâm linh thiên thượng, thờ phượng Chúa với cả con người của chúng ta và tập trung vào điều vĩnh cửu là nơi mà Chúa đã dành cho chúng ta, thì họ có lý do để tin tưởng vào lời tuyên bố của chúng ta. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, họ cũng sẽ nhận ra thế gian này không phải là nhà của chúng ta. Quý vị hiểu cái phần này không? Có nghĩa là thế gian đang nhìn chúng ta tuyên bố mình là công dân của thiên đàng. Họ xem đời sống của chúng ta có phải là một công dân chân chính của thiên đàng không? Và cái đời sống chúng ta không phải cho mình được phước thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống của những người xung quanh. Và quý vị nghe nhiều câu chuyện tôi kể hay là quý vị đã nghe rồi. Có những người đã được Chúa cứu, những người được Chúa thương, đã những người Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài qua đời sống của một số các bạn chị em. Amen, phải không? Dạ, xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là một công dân chân chính ở trong Chúa luôn mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta ở đây.